đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hôn nhân và Gia đình hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc căn bản chúng ta cần áp dụng trong việc dạy con, những đứa con quý báu mà Chúa ban cho gia đình chúng ta. Theo tiến sĩ James Dobson, nhà tâm lý học Tin lành Hoa Kỳ, thì có 5 nguyên tắc chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng để việc dạy con đem lại kết quả tốt đẹp. 5 nguyên tắc đó là: thứ nhất, việc đầu tiên và quan trọng nhất là dạy cho con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ. Nguyên tắc thứ hai, khi con vừa bị đòn là lúc tốt nhất để dạy con về thẩm quyền của cha mẹ và giới hạn của con. Nguyên tắc thứ ba là sửa dạy và hướng dẫn con cách nhỏ nhẹ và cương quyết. Đừng mắng chửi to tiếng hay nói nhiều lời. Nguyên tắc thứ tư, đừng cho con muốn gì được nấy, nhất là về mặt vật chất. Và nguyên tắc thứ năm, giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Có người đã nói, nếu cha mẹ không rèn luyện con cái, thì con cái sẽ rèn luyện cha mẹ. Câu này hàm ý rằng, nếu cha mẹ không uốn nắn con vào khuôn phép để con vâng lời cha mẹ, thì con sẽ điều khiển cha mẹ và khiến cha mẹ phải làm theo ý của các em. Có lẽ quý vị đã nhìn thấy điều này trong gia đình của người khác, hoặc là đã kinh nghiệm trong chính gia đình mình. Những cha mẹ không có đủ kiên nhẫn hay ý chí để uốn nắn con vào kỷ luật, thường chiều theo ý con để mình được yên thân, được khỏe trí, hoặc là để có thì giờ làm việc khác. Và đây là điều rất là nguy hiểm. Nếu khi còn nhỏ được cha mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy, lớn lên các em sẽ tiếp tục đòi cha mẹ chiều ý mình, chứ không biết nể sợ cha mẹ, cũng không vâng lời cha mẹ. Không những thế, khi được cha mẹ chiều trong những chuyện nhỏ và vô lý, các em sẽ trông mong cha mẹ chiều các em những chuyện lớn hơn và vô lý hơn. Nếu cha mẹ không chiều, các em sẽ buồn giận, khóc lóc hoặc phản ứng một cách vô lễ với cha mẹ. Một khi con cái đã quen được cha mẹ chiều theo ý mình, chúng ta rất khó đổi ngược thế cờ, vì các em đã quen sống trong cái nếp sai lầm đó. Ngày trước, hầu hết cha mẹ đều nghiêm khắc với con cái, nhiều người quá nghiêm đến nỗi con sợ và xa lánh. Nhưng ngày nay, những cha mẹ trẻ lại có khuynh hướng đi ngược với những thế hệ trước. Đó là thương con và lúc nào cũng muốn làm cho con vui, muốn chiều con để con thương cha mẹ. Có một em gái nọ lúc còn nhỏ xin gì cha mẹ cũng cho. Chẳng hạn như khi đi chợ, thấy đồ chơi hay bánh kẹo là em xin mẹ mua cho. Và bao giờ cũng vậy, lúc đầu mẹ em nói không được. Nhưng khi em năn nỉ thêm vài lần là bà mua ngay. Khi em gái này đến tuổi thiếu niên, bạn bè thường rủ em đi chơi. Cha mẹ không muốn em đi chơi với bạn quá nhiều, nên khi em xin, ông bà bảo không được. Tuy cha mẹ nói không được, nhưng em gái đó gọi điện thoại cho bạn và nói: "Bồ đừng lo, thế nào mình cũng đi được. Bây giờ ba má mình nói không cho, nhưng năn nỉ thêm vài lần nữa là được liền." Đứa con gái đó biết chỗ yếu của cha mẹ, nên không những không nể sợ, không vâng lời, mà còn biết cách điều khiển và lung lạc cha mẹ, để cha mẹ chiều theo ý em. Thật đúng như câu chúng tôi vừa nói lúc nãy, nếu cha mẹ không uốn nắn con vào khuôn phép, con cái sẽ uốn nắn cha mẹ theo ý các em. Mà theo ý con thì không thể nào tránh khỏi lầm lỗi và thất bại. trong một số gia đình ngày nay, không những con cái không nể sợ cha mẹ, mà cha mẹ lại sợ con. Sợ nước mắt của con, sợ con buồn, con giận, và sợ mai kia lớn lên con sẽ không thương cha mẹ. Vì nguy cơ đó, nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng trong việc dạy con là dạy con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ. Hơn nữa, nếu chúng ta thật sự thương con và thật sự lo cho tương lai của con, chúng ta sẽ làm đủ mọi cách để con cái biết tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ. Một đứa trẻ không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, lớn lên sẽ không tôn trọng những thẩm quyền khác. Và một người không biết tôn trọng những thẩm quyền trên mình, không những sẽ không thành công trong đời, mà còn có thể vi phạm đến luật pháp và gây tổn hại cho chính mình về nhiều mặt. Về việc rèn luyện cho con biết tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, mỗi khi con làm lỗi, chúng ta cần phân biệt đó là con thách thức thẩm quyền của cha mẹ, hay con làm lỗi chỉ vì vụng về, non nớt hay thiếu kinh nghiệm. Nếu con cố tình không vâng lời để thách thức thẩm quyền của cha mẹ, chúng ta cần có biện pháp nghiêm minh để sửa dạy. Nếu con làm lỗi vì không biết, vì quên hay vì lỡ tay, vụng về, chúng ta cần thông cảm và tha thứ cho con. Ví dụ, bà mẹ bảo đứa con 8 tuổi rót cho bà một ly nước. Nếu con bưng ra một ly nước quá đầy, quá ít, hoặc là không lấy đúng cái ly mà bà mẹ muốn, đó là sơ ý, vụng về, chứ không phải là không vâng lời hay thách thức thẩm quyền của mẹ. Ngược lại, nếu bà mẹ sai con rót cho mẹ ly nước, đứa con vâng dạ rồi tiếp tục chơi, xem như mẹ không có mặt và không sai bảo mình điều gì, đó là không tôn kính và không vâng lời. Trong trường hợp đó, bà mẹ cần có biện pháp để con biết rằng khi mẹ sai bảo là phải vâng lời. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên sai bảo con những việc quá đáng, quá sức của con, hoặc bắt con phải hầu hạ mình trong mọi việc. Những cha mẹ làm như thế là không thương con và không tôn trọng nhân cách của con. Ví dụ như khi con lỡ tay làm bể chén, làm rách áo quần, lỡ đánh mất tiền hay làm hỏng vật dụng trong nhà. Những trường hợp đó cha mẹ nên chỉ bảo để lần sau con không lầm lỡ như thế nữa, chứ không nên đánh đòn, la mắng hay trừng phạt, vì con không cố tình làm những điều đó. Sứ đồ Phao-lô khuyên các bậc cha mẹ những lời như sau: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Và ông cũng viết: Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 21. Khi cha mẹ trừng phạt con vì những lý do không chính đáng và không thông cảm với những vụng về non nớt của con, là chúng ta làm cho con buồn giận và ngã lòng. Một điều khác các bậc phụ huynh cần để ý trong việc tập cho con biết tôn kính cha mẹ, đó là không bao giờ cho phép con được phản ứng vô lễ trước sự chỉ dạy hay sai bảo của cha mẹ. Con cái không có phép nổi giận đùng đùng lên với cha mẹ và cũng không được phép nói to tiếng hay nói cách vô lễ với cha mẹ. Khi các em có những phản ứng này, chúng ta phải ngăn chặn ngay. Nếu cần, phải dùng roi để các em không dám có những thái độ vô lễ như thế nữa. Một trong những trường hợp chúng ta thường thấy là các em nhỏ khoảng 2-3 tuổi, khi có điều gì không vừa ý thì nằm vạ và gào khóc. Khi con nằm vạ và gào khóc lần đầu, cha mẹ cần áp dụng kỷ luật ngay, cần cho con thấy rằng đó không phải là cách để được điều mình muốn. Nếu các em nằm vạ, gào khóc sẽ không được cha mẹ chú ý làm theo điều các em muốn, mà còn sẽ bị đòn hoặc là bị phạt. Lần đầu tiên các em nằm vạ là lần quan trọng. Nếu cha mẹ làm ngơ hoặc vội vàng chiều theo điều các em đòi hỏi, thì các em sẽ tiếp tục nằm vạ nữa, vì nghĩ rằng đó là cách để được điều mình muốn. Ngược lại, nếu cha mẹ phản ứng mạnh, không chấp nhận và không chiều theo ý các em, nhưng áp dụng kỷ luật và cho các em biết rằng các em không được phép làm như thế, thì các em sẽ không bao giờ dám nằm vạ nữa. Trong mọi lứa tuổi, con cái trong gia đình phải được cha mẹ dạy rõ ràng rằng là con, các em phải tôn kính và vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên, chúng ta đều biết là trẻ con học mau nhất và nhiều nhất bằng cách quan sát và bắt chước. Những gì các em thấy người khác làm là các em sẽ làm theo. Và trong gia đình, con cái thường học hỏi và bắt chước hầu hết những gì các em thấy nơi cha mẹ. Vì vậy, nếu muốn con không có thái độ giận dữ hay lời nói vô lễ với cha mẹ, chính cha mẹ phải làm gương cho con. Cha mẹ phải nói năng từ tốn với nhau, phải hiền hòa và không nổi giận với con. Nếu chúng ta không nói năng tử tế với con, nhưng lúc nào cũng la lối, mắng chửi con, hoặc khi có chuyện gì không vừa ý, chúng ta nổi giận, quát tháo om sòm, thì chúng ta khó có thể trông mong con ứng xử hiền hòa, lễ độ. Nếu là người có tính nóng nảy, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp mình loại bỏ tính đó để làm gương cho con và để không làm người chung quanh chê cười danh Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên, bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Trích thư Côlôse chương 3 câu 8. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn nhân và Gia đình đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày thêm những nguyên tắc khác trong việc nuôi dạy con cái. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chúc quý vị một tuần lễ bình an trong tình yêu của Chúa.